This is KBDT, Highland Park, Texas.
Vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Như Tuyền chân thành gửi lời chào đến quý vị và mời quý vị cùng đến với chương trình văn học nghệ thuật kỳ này là của Văn Búc Nam Hoa Kỳ, văn học nghệ thuật kỳ 5. Trong chủ đề thi sĩ Mi Nhung và từ phòng vi âm, Như Tuyền xin được gửi lời trân trọng mến chào tái ngộ thi sĩ Huy Tâm ạ.
Vâng, tôi là Huy Tâm từ Houston, Texas. Xin gửi lời chào tái ngộ đến cô Như Tuyền cũng như toàn thể quý thính giả của Sài Gòn Dallas Radio 1160 AM.
Xin thi sĩ Huy Tâm cho biết qua về các sinh hoạt của Trung tâm Văn Búc Nam Hoa Kỳ trong tháng vừa qua, cũng như những dự tính trong tương lai là gì, thưa thi sĩ?
Vâng, thưa quý vị, thưa Như Tuyền, Văn Búc Nam Hoa Kỳ tuy là một tổ chức văn hóa, nhưng cũng là một phần của cộng đồng người Việt quốc gia Houston và vùng phụ cận. Vì thế, trong thời gian vừa qua, luôn sát cánh với các sinh hoạt trong cộng đồng. Ngoài việc tham gia giao hảo với các hội đoàn bạn trong vùng trong dịp tổ chức mừng xuân 2004, Văn Búc Nam Hoa Kỳ cũng luôn sát cánh với cộng đồng dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Chu Văn Cương trong các sinh hoạt của cộng đồng nhân dịp kỷ niệm Quốc hận 30 tháng 4, gồm có sự hiện diện và đóng góp trong buổi gây quỹ để tổ chức ngày Quốc hận vừa qua.
Trong buổi tổ chức tưởng niệm ngày Quốc hận vừa qua, Văn Hữu, chủ tịch được mời đọc một bài thơ của cháu Hoàng Phương Thi, 14 tuổi, học ở trường Bethel High School. Cháu Phương Thi đã từng đoạt giải nhất toàn trường về giải thi sáng tác thơ mùa đông 2021 khi cháu học lớp 8.
Là vì ngày 29 tháng 3 năm nay, cháu thấy trường của cháu có treo lá cờ cộng sản trên cửa kiếng nhân ngày văn hóa thời trang quốc tế tổ chức tại trường, cháu liền thông báo cho bố mẹ. Trong khi bố cháu là ông Hoàng Nghĩa đang khiếu nại với nhà trường, thì cháu đang ngẫu hứng sáng tác một bài thơ nói về sự kiện ngày 30 tháng 4 và vinh danh lá cờ vàng ba sọc đỏ. Kết quả là nhà trường đã đồng ý tháo lá cờ máu xuống và treo lá cờ Việt Nam Cộng Hòa lên thay thế.
Đọc bài thơ cháu như là một sự vinh danh cháu, là vì ở số tuổi đó mà cháu đã biết phải làm gì để bảo vệ chính nghĩa quốc gia dân tộc, và cũng trong chiều hướng của Văn Búc Nam Hoa Kỳ là tìm kiếm, khuyến khích và mở đường cho các thế hệ trẻ tiến về tương lai. Sau khi đọc bài thơ, Văn Hữu, chủ tịch đã chính thức mời cháu làm hội viên đặc biệt của Văn Búc Nam Hoa Kỳ. Và dưới đây là bài thơ cháu ngẫu hứng viết trong thời gian rất ngắn và rồi ba cháu đã cùng cháu dịch ra tiếng Việt. Xin đọc nguyên văn bài thơ để tôn trọng tấm lòng của gia đình này.
Tôi vẫy lá cờ của một quốc gia đã mất, cùng những hương linh oai hùng đi vào lòng đất. Sóng thủy triều chiều xuống cuốn ra xa, giết nghẹt thở những oan hồn chìm sâu trong biển cả.
Vàng và máu đè nặng những thây ma, trên đại dương chọn đáy biển làm nhà. Xác trôi nổi, hồn nhấp nhô theo sóng, trên mảnh đất tự do xây lại cuộc sống cho những người may mắn sau bao cuộc nổi trôi. Dương cao cờ bằng tất cả sức tôi, lá cờ trong mộng của cha và ông nội.
Nhưng nặng quá tưởng rằng không nhấc nổi, cờ mong manh sao nặng quá, trời ơi! Màu cờ đã là lịch sử xa xôi, giờ không lẽ để bị vùi trôn trong cát.
Tôi sẽ quyết đào lên dù tốn hao nhiều công sức và tiếp tục kể cho con cháu vạn đời sau lịch sử lá cờ, lịch sử thương đau, dù chúng hiểu hay mai này mới hiểu.
Tôi sẽ vẫy lá cờ tôi yêu dấu, lá quốc kỳ màu vàng, ba sọc đỏ của nước tôi. Một quốc gia dù nay đã mất rồi, nhưng bốn bể năm châu rồi ai cũng biết.
Đất nước tôi, một quốc gia đã mất, nhưng luôn trường tồn bất tử với dòng thơ. Đọc thơ tôi, bạn nghe từng nhịp thở, thế cờ vàng lại phấp phới tung bay. Một ngày mai khi lịch sử phơi bày.
Vâng, thưa quý vị, ngoài ra Trung tâm Văn Bút Nam Hoa Kỳ đang sửa soạn để tổ chức một buổi ra mắt tuyển tập thơ của hai thành viên Mỹ Nhung và Đào Đông Khê vào buổi trưa Chủ nhật ngày 9 tháng 6 năm 2024 tại Ocean Palace trong khu chợ Hồng Kông 4 từ 11 giờ đến 4 giờ chiều. Xin quý vị đón nghe và đến tham dự đông đảo để giúp đứa con tinh thần của hai văn hữu này hưởng được sự yêu thương của quý vị.
Và sau đây là sơ lược tiểu sử hai nhà thơ.
Phạm Mỹ Nhung là tên thật mà cũng là bút hiệu. Người chân quê miền quê Việt, thích làm thơ từ thuở tuổi học trò. Trước năm 1975, cô là thành viên thi văn đoàn Cỏ Mai Vĩnh Bạc, có bài đăng rải rác trên Trắng Đen, Tuổi Hoa, vân vân.
Tác phẩm đã xuất bản, tuyển tập Nếu Lỡ Ngày Mai. Tác phẩm viết chung Tình Thơ Cuối Việt. Sắp ra mắt, tuyển tập Tiếng Lòng, in chung với thi sĩ Đào Đông Khê. Tham gia chương trình Buồn Vui Đời Lính với bút hiệu Hiền Anh. Góp mặt với các tạp chí văn học Tin Văn, Trầm Hương cùng các trang web Văn Bút Nam Hoa Kỳ và Hội Quán Trầm Hương v.v.
Sau đây, kính mời quý vị cùng thưởng lãm những tác phẩm rất dễ thương của thi nhân miền cuối Việt.
Nỗi buồn tháng tư. Anh ơi, lần nữa tháng tư về, em vẫn như còn đắm trong mê. Ký ức năm xưa bừng sống dậy, bức tranh ngày ấy buồn lê thê.
Tay dắt mẹ chồng, tay dắt em, hành trang chịu nặng, đôi vai mềm. Về đâu? Chưa biết về đâu nữa. Chiến trận anh còn dạ rối thêm.
Tiếng la, tiếng khóc, tiếng cầu kinh, bé lạc người thân đứng một mình. Ông lão bị thương bò dưới đất, âm vang pháo đạn nổ rung rinh.
Tức tưởi nghe tin bão rã hàng, ngút ngàn uất hận lệ chia tan. Con thơ trong dạ như đang khóc, quốc sự thêm lần nữa sang trang.
Tiếp viện đoàn quân đứng lặng im, mưa rơi nặng hạt vẫn im lìm. Trời xanh đang khóc, quân dân khóc, biển lệ tiễn đưa sầu tủi thêm.
Đau xót lòng em mãi đến giờ, con mình câu hỏi vẫn ngu ngơ. Tại sao vẫn gọi ngày vong quốc, kẻ trước người sau, sống kiếp nhờ. Phạm Mỹ Nhung.
Và thưa quý thính giả, một bài thơ tiếp theo, Hoa Điên Điển Quê Người, mời quý vị cùng nghe. Anh gửi tặng tôi chùm hoa điên điển, nhắn nhủ rằng ăn để nhớ quê hương. Cảm ơn anh người bạn cũ thân thương, đưa tôi về với quê hương yêu dấu.
Với kỷ niệm của một thời thơ ấu, thuở đường quê bè bạn chạy rong chơi, thuở cánh diều bay lơ lửng giữa trời, thuở tắm sông cùng mò cua bắt ốc.
Quên sao được trường làng mình đi học, mưa nắng đường chung chữa biết hẹn thề. Khi đùa vui sách vở bỏ trên đê, cùng đuổi theo cánh bướm vàng chấp chới.
Thời gian ơi, sao nỡ trôi quá vội, tuổi hoa niên đã mất từ lâu rồi. Chùm hoa nay gợi nhớ thuở xa xôi, cánh bướm xưa giống màu hoa điên điển. Mỹ Nhung, mùa thu năm 2021.
Và thưa quý thính giả, bước qua một bài thơ khác, Đừng Đợi Chờ Em. Đừng đợi chờ em, đừng nhớ em, mùa thu nao lá chẳng rơi thềm. Tình ta đã trót trong ngang trái, thì đợi chờ chi, chỉ khổ thêm.
Em biết tình em cơn gió đông, nhưng sao ôm ấp mãi trong lòng. Thôi nhé anh ơi, đừng lưu luyến, để khổ mình em, đó biết không?
Em chỉ như là ngọn gió thu, tình anh nắng hạ đợi sương mù. Em chỉ như là cơn sóng nhỏ, dào dạt thuyền ai lạc bến mơ.
Em chỉ như là lá úa phai, lay lắt cảnh thu, gió thoảng bay. Cơn lốc đời báo phen trao đảo, mơ ước an bình dưới cội cây Mỹ Nhung 2021.
Và thưa quý thính giả, mời quý thính giả thưởng thức một truyện ngắn nói về những kẻ lụy tình rất đáng thương của văn thi nhân miền cuối Việt với tựa đề Hạnh.
Hạnh ngày xưa tóc thề dáng nhỏ, chiều ta trường áo tím thơ bay. Hạnh ngày xưa mắt buồn muôn thuở, nắng trưa hè má đỏ hay hay. Không biết tôi đã trở thành thi sĩ hồi nào mà hay ngân nga những vần thơ thần này. Mỗi khi tôi nghĩ về Hạnh, người bạn đã gần 40 năm xa cách.
Hồi ấy, Hạnh là một trong số các giáo viên của cha Pierre ở trường Điểm Thuận Hưng thuộc quận 5 Căn, Cà Mau. Tôi nhớ không lầm là chung quanh vùng đất cuối Việt này, cha đã mở cả thảy 4, 5 giáo điểm. Tôi không phải là cô giáo của cha, nhưng cũng công tác ở đây. Vì là con nhà có đạo, nên mỗi lần cha dâng thánh lễ trong thời gian nhà thờ lợp bằng lá dừa nước, sau này trong nhật ký truyền giáo, cha gọi là tròi thờ đều có mặt tôi dự lễ.
Ngoan đạo thế nên tôi dễ được cảm tình của tất cả các thầy cô và của cả cha nữa. Trong số các thầy cô, tôi chơi thân với Hạnh hơn, bởi vì chúng tôi có cùng sở thích. Hạnh là cô gái miền cuối Việt thùy mị đoan trang. Hạnh thích sông nước, cành đồng quê, thích thơ văn, chơi quần vợt, nấu ăn, thêu thùa, vân vân. Tôi cũng yêu thích cảnh sông nước nơi đây lắm, bởi nó có cái gì đó trầm mặc và thiêng liêng vô cùng.
Hai bên bờ sông là mắm, là nước mọc san sát nhau. Xa trên chút nữa là cánh đồng bát ngát. Dân ở đây họ chỉ trồng lúa vào đầu mùa mưa. Vì đầu mùa, nước mưa trên thượng nguồn đổ xuống dòng sông, nên tất cả lưu vực sông đều là nước ngọt. Đến đầu mùa thu, gió bất thổi về, lại đem nước từ biển vào, nên dòng sông trở nên mặn. Mùa này cũng là mùa mà hoa mắm trổ rộ, rụng vàng cả mặt sông.
Thú thật, tôi là đứa con gái mà hay bị má mắng là hư. Vì ngoài việc đi học, tôi không biết làm gì nữa cả, nhất là việc nấu nướng. Nhờ chơi thân với Hạnh mà tôi học được những món ăn biến chế từ rau đồng cỏ nội. Những cây rau mọc ở ruộng đồng trồng rất tầm thường, như hoa súng, hoa muống, rau đắng, vân vân.
Bất kỳ loại rau nào, thậm chí có những loại rau rất là lạ tôi chưa bao giờ được ăn. Vậy mà khi qua tay Hạnh nấu thì mỗi loại rau là mỗi hương vị đặc trưng. Bởi Hạnh là con gái duy nhất của bà mẹ đơn thân ở Đầm Dơi, một thị trấn nhỏ cách thành phố Cà Mau khoảng 30 cây số về hướng Tây. Dân ở đây quanh năm quen sống với ruộng đồng, với bờ ao, bờ rau, ao cá.
Nghe nói sau khi thi rớt tú tài, Hạnh nhận lời dạy lớp thơ cấp cho trường tư thục của cha Pierre. Nơi Hạnh, người ta còn nhận thấy sự cố gắng đang vươn lên, vừa muốn trau dồi thêm kiến thức, vừa muốn đảm đang chuyện gia đình. Vì vậy, nghề nào Hạnh cũng muốn học cho qua biết. Thường ngày, 6 giờ làm việc, chúng tôi thường ngồi trên chiếc cầu ván cạnh bờ sông. Hạnh dạy tôi móc áo len, móc khăn quàng cổ. Khi thì cùng chúng tôi chơi tennis với nhau. Thỉnh thoảng, tôi cũng may cho Hạnh dăm ba chiếc áo dài, mà Hạnh thích nhất là chiếc áo dài màu tím do tôi may.
Như một thời khóa biểu nhất định, sáng lên lớp dạy học, chiều về Hạnh nấu ăn cho tất cả đồng nghiệp. Không phải mọi người muốn dồn hết việc nhà bếp cho Hạnh, nhưng mà Hạnh được bầu là bếp trưởng, lại còn lại chỉ là thợ phụ. Nhất là tôi, những buổi được mời, tôi đều vào nhà bếp giúp Hạnh. Hạnh bảo gì tôi làm nấy, trước là giúp, sau là học hỏi. Tính Hạnh hiền lành, khép kín.
Ngoài tôi ra, không ai được nghe tâm sự của cô. Hạnh là mẫu người con gái mà như thi sĩ Du Tử Lê diễn tả, trưa ngoan lớp học, chiều lành khóm tre. Từ lúc về đây làm cô giáo, cũng có những chàng sĩ quan trẻ thơ thẩn chờ em trước giáo đường, nhưng Hạnh vẫn chưa hề để ý yêu ai cả.
Thế rồi một buổi chiều hè, khi chuyến tàu Cà Mau năm căng cập bến, người ta thấy có một thầy tu trẻ tay xách vali đi về hướng nhà thờ cuối phố. Chiếc áo dòng đen không che hết được dáng nhanh nhẹn, khỏe mạnh của một thanh niên đang tràn đầy sinh lực. Thầy có đôi mắt sáng dưới vầng trán rộng, đôi môi thầy hình như lúc nào cũng sẵn nụ cười. Nổi bật nhất là mái tóc bồng bềnh trông rất nghệ sĩ. Thầy đến từ Đại chủng viện Xuân Bích, Vĩnh Long. Thầy về giáo điểm này giúp chỉ một năm thôi.
Từ ngày có thầy về giáo điểm, dường như vui hẳn lên. Thanh thiếu niên được thầy dạy múa, dạy hát. Không riêng các em trong họ đạo, mà hầu hết thiếu nhi cư ngụ trong thị trấn này đều quý mến thầy. Riêng Hạnh, không hiểu sao cô lại thấy bối rối ngay buổi đầu gặp thầy. Từ đó, má Hạnh đã hồng, lại càng hồng thêm. Mắt Hạnh ít buồn, mà long lanh hơn trước. Sự lịch thiệp và ân cần lo lắng của thầy đối với mọi người đã làm Hạnh âm thầm dệt mộng. Hạnh trộm nghĩ.
Thầy có bị sét đánh giống mình không? Sao lúc nào giọng nói cũng ngọt ngào, đôi mắt cũng tình tứ thế kia? Hay là tình trong như đã, mặt ngoài còn e chăng? Thế là Hạnh yêu.
Nhưng ngày vui thường qua mau. Biến cố 1975 ập đến, toàn bộ quân cánh chính của chính quyền cũ đều bị bắt dồn vào các nhà tù của quận, mà bên thắng cuộc gọi là trại cải tạo. Các giáo viên của cha và cả cha cũng không ngoại lệ. Ở trong tù, thầy gặp cô Xuân, một cô giáo của trường khác. Xuân dáng người mảnh khảnh, tóc ngang vai, môi mọng đỏ, miệng cười duyên dáng cởi mở. Nét tươi mát của cô con gái nhà giàu Xuân đã làm lòng thầy chết đi một ít. Và rồi thầy yêu.
Ngày mãn tù, ai về nhà nấy. Hạnh trở lại Đầm Dơi tiếp tục dạy cho chế độ mới. Nơi đây, ông trưởng ban giáo dục huyện lại đem lòng si mê Hạnh. Mới đầu những bức thư tình của ông ta, Hạnh thường đem cho bạn bè xem chung để cùng sửa lỗi chính tả. Cũng từ đó, sau khi Đại chủng viện bị đóng cửa, là lúc thầy phân định lại lý tưởng của mình. Cuối cùng, thầy đã xin hoàn tục và trở lại Cà Mau tìm Xuân. Nghe tin ấy, Hạnh vô cùng đau khổ. Bao hy vọng đợi chờ giờ đã tan theo bọt nước. Nhưng Hạnh đâu biết rằng thầy cũng khổ đau không kém Hạnh. Vì Xuân đã theo người tình bỏ nhà ra đi xây tổ uyên ương, thầy đành mang một nửa linh hồn khờ dại trở về Cần Thơ, đi tìm đời sống tự do.
Cuộc tình một chiều này đã làm cho Hạnh, cho thầy và cho cả Xuân, ba người như đang bị rơi vào ngõ cụt. Đi tới không được, mà trở lui thì cũng không có lối. Bởi Xuân, sau khi theo người mình yêu được vài tháng, chàng họ Sở đã bỏ cô lại với cái thai đang lớn thật trong bụng. Nói về Hạnh, bạn bè lần lần không còn đọc được thư tình của ông trưởng ban giáo dục nữa rồi. Một thời gian sau, người ta thấy có đám tuyên bố của ông trưởng ban giáo dục và cô giáo Hạnh diễn ra ở cơ quan. Có người hỏi tại sao Hạnh đám cưới với người mà cô không yêu. Hạnh trả lời:
lấy người yêu mình sẽ hạnh phúc hơn lấy người mình yêu.
Từ xưa đến nay, người ta hay ví thấy trăng quên đèn để chỉ những người chạy theo danh vọng, bạc tiền, bóng sắc. Nhưng Hạnh thì ngược lại, Hạnh không bắt được trăng nên đành tìm đến đèn. Cô tự an ủi mình:
không có trăng thì xài đèn vậy.
Thế là những đứa con lần lượt ra đời. Hạnh đặt tên con như để tự an ủi mình và cũng để xóa đi hình bóng người xưa. Hạnh đặt tên là Đăng, Minh, Như, Nguyệt, có nghĩa là đèn sáng như trăng. Tới đứa bé thứ tư đáng lẽ tên Nguyệt thì vô tình lại lọt ra là cậu con trai. hơi trục trặc nhưng không sao, Hạnh nghĩ.
Không Nguyệt thì Nhật, Nhật còn sáng hơn Nguyệt nữa. Hạnh mỉm cười, ý nghĩ đó làm cho Hạnh thêm chút hài lòng. Ngày tháng trôi nhanh như cửa sổ bóng câu, mới đó mà đã gần 40 năm. Bây giờ, Đăng, Minh, Như, Nhật, nhờ ơn bác và đảng đã trưởng thành, đã có bằng đại học và lập gia đình cả rồi. Có điều chúng không mấy hiếu thảo. Không biết là do ảnh hưởng nền giáo dục của bác hay tại Hạnh dạo này hơi cau có, bởi đèn của Hạnh không còn sáng như buổi ban đầu nữa. Một câu hỏi hay lãng vãng trong trí tôi là tại sao hai cuộc đời của hai người con gái ấy đều đau khổ như nhau? Một Hạnh yêu thầy và một Xuân được thầy yêu.
Sau khi bị phản bội, tủi nhục khổ đau, không có lối quay về, Xuân phải tìm đến người bạn cũ nương nhờ, chờ ngày sinh nở. Từ đó đến bây giờ, Xuân vẫn ở một mình, nuôi con ăn học. Hy vọng một ngày Nhật Quang, con trai của Xuân, sẽ trở thành bác sĩ. Quang chưa ra trường, mà mới đây, nghe tin Xuân đã vĩnh viễn ra đi. Quang ở lại bơ vơ một mình vì mất mẹ.
Hạnh còn sống mà như đã chết. Suốt ngày ngồi trong căn nhà vắng lặng, mắt buồn, nhìn vào khoảng xa xăm nào đó. Không biết Hạnh đang nhớ trăng hay đang giận đèn. Hạnh hận đèn là phải lắm. Bởi ánh đèn mà ngày xưa Hạnh nghĩ nó sáng như Nguyệt, như Nhật, bây giờ nó không sáng trong nhà Hạnh nữa, mà đang le lói sang nhà hàng xóm. Mắt Hạnh buồn, lại buồn thêm.
Viết đến đây, lòng tôi trùng xuống. Thương Hạnh một người con gái ngoan hiền. Hạnh cố vươn lên, cố nén nỗi đau của tâm hồn để an phận lấy người mà lòng mình không yêu, với hy vọng có một bờ vai nương tựa, hầu quên đi mối tình đơn phương buổi ban đầu. Nhưng rồi sau cùng, Hạnh cũng chuốc lấy hậu quả đau thương là sự phản bội. Dáng nhỏ của Hạnh giờ nhỏ hơn bởi căn bệnh tiểu đường đang gặm nhấm. Nhân danh tình bạn xưa, tôi xin gửi Hạnh lời này, gọi là sự thông cảm, là thương nhiều Hạnh đó. Trăng xưa vằng vặc bên đời, đèn không sáng nữa, Hạnh ơi đừng buồn.
Nếu lỡ ngày mai, một bài thơ rất ngọt ngào của thi nhân miền cuối Việt qua dòng nhạc Dương Thượng Trúc sẽ được gửi đến quý thính giả với giọng hát Ngọc Mỹ để thay lời chào tạm biệt và hẹn tái ngộ trong các buổi phát thanh sau, cũng vào ngày giờ thường lệ. Trân trọng kính chào tạm biệt nhà thơ Huy Tâm.
Tạm biệt cô Như Tuyền cùng quý thính giả và hẹn tái ngộ quý vị trong các buổi phát thanh sau. Trân trọng kính chào.
Ngày mai ta xa nhau, chàng nơi giang vĩ thiếp giang đầu, còn ai thò thẽ lời tâm sự, biết cùng ai tính chuyện mãi sau. Nếu là ngày mai hết yêu em, hò hẹn xem như lá rơi thề, chúc anh hạnh phúc bên người mong, lặng lẽ em về tìm lãng quên. Nếu lỡ ngày mai anh đi xa, cố nén lòng đau dấu lệ nhòa, em sẽ còn yêu ai nữa, tình anh muôn thuở chẳng phôi pha. biết ngâm ngồi thơ biệt ly. Hẹn xem như lá rơi thề, chúc anh hạnh phúc bên người mong, lặng lẽ em về tìm lãng quên. Nếu lỡ ngày mai anh đi xa, cố nén lòng đau còn yêu ai nữa, tình anh muôn thuở chẳng phôi pha. Nếu lỡ ngày mai em xa đi, tiễn em anh sẽ nói câu gì? Có vuốt mắt em mơ ngấn lệ, có viết ngâm ngồi thơ biệt ly, có vuốt mắt em mơ ngấn lệ, có viết ngâm ngồi thơ biệt ly, có vuốt mắt em.